xe qua khỏi chợ Long Xuyên rồi chạy thẳng lên Châu Đốc. Buổi sáng mai trời thanh bạch gió mát mẻ. Lên tới Mạc Cần Dưng, ngó qua phía tay trái thì thấy đồng rộng một dải mênh mông, lúa rạ một màu xanh lét. Ở xa xa thì thấy hòn núi Thất Sơn sắp nằm lúp xúp từ dưới xà tón lên tới nhà bàn. Chỗ hủng như ai đạp, chỗ cao có khói bay, thấy cảnh vật lắm vẻ hữu tình thì nhớ sức trời với tay người, thật là dày công sáng tạo. Công Cẩn thấy đồng rộng núi dài thì khắp khởi trong lòng, nên dây lại phía sau mà nói: "Anh hai, chị hai, coi núi tốt quá hen." Thu Hà gật đầu cười vì em, còn Vĩnh Thái ngồi giữa cửa lặng thinh, hổng thèm ừ hử. Thu Hà là gái đa tình, trí cô hay cảm, lòng cô hay động, đã vậy mà tánh ý cô lại hiền hòa, cô không biết giận hờn ai. Cô ngắm cảnh rồi cô cũng cảm hứng, nên dây ngó chồng mà nói: "Hễ có cảnh đẹp tự nhiên phải có văn nhân, phải có thi sĩ. Quê hương ta có cảnh xinh đẹp như vậy, không biết tại làm sao mà quốc dân lại hủ bại quá."
"Cảnh gì đâu mà xinh đẹp mà."
"Cảnh này coi là đẹp lắm rồi, chứ còn gì nữa."
"Thứ đồ bỏ, qua bên Tây coi mới sướng mắt chứ."
Thu Hà muốn nói chuyện với chồng, giọng nói đã thanh bai, ý tứ lại cao thượng, mà Vĩnh Thái trả lời rất thấp thoát, lại ngồi khích lại gần rồi choàng tay qua sau vai vợ, làm cho Thu Hà thất vọng. Tuy cô không trái ý chồng, sốt cô buồn bực nên ngồi chơi trơ, hết muốn nói chuyện nữa. Lên tới Châu Đốc xe đậu nghỉ mái, Thu Hà biểu chồng dắt đi kiếm nhà hàng ăn cơm cho no rồi hẳn đi. Vĩnh Thái nói rằng:
"Vô nhà hàng ăn làm cái gì, quân đó là ăn cướp mà. Mình vô nó cho ăn đồ bậy đồ bạ mà nó chém ba người, ít nữa là 5-6 đồng bạc lận. Để đi mua ít ổ bánh mì, vài hộp cá mòi rồi đem lên xe mình ăn, rồi chiều lên Nam Giang hả ăn cơm."
Vĩnh Thái bước xuống xe và biểu vợ đi theo. Thu Hà móc túi đưa sớt phơi 1 đồng bạc và nói: "Anh đi ăn cơm ăn cháo gì cho no đi rồi còn đi nữa, đường xa lắm đó, anh phải lo trước, đừng có để cho đói bụng nha." Sớt phơi lấy tiền rồi đi vô tiệm cháo. Vĩnh Thái dắt vợ với em đi kiếm bánh mì mà mua. Đi khỏi xe rồi, chàng nói với vợ rằng: "Sơ phơ nó ở với mình, ăn lương 1 tháng tới 35 đồng. Đi xe thì nó phải đem tiền theo mà xài chứ cha nổi gì." Thu Hà cười và đáp: "Nó nghèo, nó đi với mình thì mình phải cho nó ăn chứ. Có cho thì cho nó 1-2 cắt đủ ăn cơm rồi chứ cho gì tới 1 đồng bạc lận. Thấy nó nghèo, cho nó như vậy, nó vui lòng."
"Cách mình ở với tôi tới như vậy đó nha, nó lột da mình đốt khỏi đà."
Thu Hà không muốn cãi lễ việc này nữa, mà cũng may lúc đó Vĩnh Thái thấy bánh mì, mắt lật đật ghé vô mà mua, nên thôi cằn rằng sự vợ lãng phí. Chàng lựa 3 ổ bánh mì lớn, rồi hỏi cô vợ chệt người bán đó rằng:
"Bánh mì này chị bán bao nhiêu 1 ổ vậy chị?"
"Thứ đó 1 cắt đó thầy."
"Giống gì mà mắc dữ vậy, 8 xu được không? Như bán tôi mua cho 3 ổ.
"Không được đâu thầy ơi, tôi đếm trong lò 9 xu 1 ổ, bán cho thầy 8 xu sao được, bán 1 ổ lời có 1 xu nhỏ chứ nhiều nổi gì."
"Thôi, 3 ổ 2 cắt 8 được không?"
"Không được đâu thầy, 3 cắt đà."
"Ôi không bán thôi."
Thu Hà đứng ngoài đường với em, dòm thấy chồng khe ra cắt sắt từ đồng xu với người bán bánh, bực mình mà lại hổ thẹn, nên dây mặt chỗ khác không ngó. Vĩnh Thái trở ra nói với vợ rằng:
"Thôi, đi kiếm chỗ khác mua. Bên mình bán bánh mì ngang tàn quá hả, bán không có cân lượng gì hết, lại nó muốn bán cái nào nó bán, bên Tây mà làm như vậy hả, đâu có được đâu à, ở tù chết à."
Thu Hà lặng thinh riu riu đi theo chồng mà sắc mặt coi buồn nghiến. Mua có 3 ổ bánh, 2 hộp cá mà Vĩnh Thái dắt vợ với em đi giáp chợ, với tới 3-4 tiệm mua mới được. Chừng lên xe Thu Hà hỏi rằng:
"Cha chả, không có đem đũa theo làm sao mà ăn cá mòi đây?"
"Cần gì đũa, móc vậy ăn cũng được mà, đi chơi ăn vậy mới ngon chứ. Bực sang trọng bên Tây hả, họ đi chơi họ cũng ăn quấy quá chứ có cần nĩa muỗng gì đâu à."
"Bóc xúc xích hay răm bông thì được chứ, cá mòi bóc tay dơ quá rồi, nước ở đâu mà rửa?"
"Chùi bậy bạ đi rồi lên Nam Giang rửa." Xe chạy từ nhà bàn vô tỉnh biên. Thu Hà thấy nhiều cái cảnh thiệt là đẹp, nhưng vì cô sợ nói ra không hợp ý chồng rồi chồng cãi nữa, nên cô ngồi nín thinh mà ngó, không dám thổ lộ cái tình cảm hứng của cô.
Vừa tới tỉnh biên thì gặp một đám mưa lớn, nước đổ ào ào, gió thổi dục dục. Tại đây có một chiếc xe đò để chở xe qua kênh Vĩnh Tế. Khi xe tới bến đò, Thu Hà thấy dông nữa, nên biểu chauffeur đậu xe mà nghỉ, đợi hết mưa rồi hắn qua sông. Vĩnh Thái nhân dịp ấy mới khui cá mòi, rồi biểu vợ với em ăn. Công Cẩn đói bụng quá, nên lật đật bẻ bánh mì, rồi móc cá mòi mà ăn ngồm ngoạm với Vĩnh Thái. Còn Thu Hà tuy cô cũng đói, nhưng mà cô không quen thói bốc hốt, nên cô ăn bánh mì lạc mà chịu, chứ không ăn cá mòi. Vĩnh Thái thấy vậy, bèn nói với vợ rằng, ăn chứ, cá mòi ngon lắm mà, ăn thử coi. Thu Hà cười mà đáp, mình ăn đi, tôi nhai bánh mì chơi chứ tôi không đói. Vĩnh Thái thò tay bóc một con cá cầm mà cắn và nói rằng, làm cách thì sạch ruột nha, không ăn thì hai anh em ta no bụng. Cách một hồi giữa mưa lặng gió, Vĩnh Thái ăn rồi biểu chauffeur kêu cu ly sửa soạn đò mà đưa xe qua sông. Bốn tên cu ly cởi áo bỏ trong nhà, rồi đội nón lá dầm mưa chạy ra mà kéo đò cho xe xuống. Thu Hà thấy mấy người cu ly chống đò trong lúc mưa gió lạnh lẽo, cô mới lấy đồng bạc mà cho. Vĩnh Thái trợn mắt nói, cho cái gì? Tụi nó làm để có ăn lương của nhà nước, chứ phải làm không hay sao mà mình trả tiền công chứ. Trời mưa gió, họ cực khổ tội nghiệp. Kệ mà, họ có chút đỉnh, họ vui lòng. Dĩ nhiên họ không vui rồi sao? Bộ khi mình là thiên hộ hay sao chứ? Gặp ai cũng cho tiền hết thải vậy? Cho người nghèo chút đỉnh mà hại gì? Thổi nay tính tôi quen như vậy đó, hễ ai có công giúp tôi thì tôi đền ơn cho họ hả? Nhà nước sắm tụi nó cho mình dùng thì tụi nó phải chống đò mà đưa mình, chứ ơn nghĩa gì hả? Bên Tây á, nhà giàu họ xài tiền đúng lắm, nhầm chuyện bao nhiêu họ cũng không tiếc, còn không nhầm chuyện đó nghe, vào một đồng một điếu họ cũng không lọi chứ, không phải họ xài như mình vậy đâu. Bên Tây khác, bên mình khác, phân biệt sao được chứ, cũng một loại với nhau, người có tiền phải thương người không có tiền chứ. Phải, mà sao mình biết mấy đứa này không tiền, ai nói với mình vậy chứ? Không phải Thu Hà không đủ lời mà cả với chồng. Nhưng vì cô thấy cô một ý, chồng một ý, dầu cái ăn chồng đi nữa cũng không ít lợi gì. Bởi vậy cho nên cô nhân dịp chauffeur đương rồ xăng, sang số cho xe lên bờ, cô mới chồm tới mà dặn chauffeur cẩn thận, cô không thèm nói với chồng nữa. Đến xế lên tới Nam Giang, Vĩnh Thái biểu chauffeur chạy trong vòng Châu Thành mà kiếm khách sạn. Xe vừa mới ngừng thì có một bà già đầu bạc trắng, dốc ốm teo, quần áo lang thang, mặt mày nhăn nhín, tay cầm cái quảo nhỏ, tay chống cây gậy tre, lần bước lại đứng một bên xe, rồi đưa cái quảo nhỏ mà nói rằng, cậu mợ làm phước, cho ít đồng xu một cơm ăn. Thu Hà thấy người già yếu đói rách, cô động lòng, nhưng vì từ hồi sớm mai cho tới bây giờ, cô cho người ta tiền hai lần, đều bị chồng trổ trạo, cô sợ cho nữa đây rồi bị chồng rầy, nên cô dài qua ngó Vĩnh Thái, có ý chờ coi Vĩnh Thái có vui lòng cứu giúp bà nhiều ít gì không. Vĩnh Thái ngó bà già rồi châu mày nạt, ê, bà già này làm lộn xộn rối với người ta quá à, đi chỗ khác mà xin đi. Bà già xíu xíu bước gian ra, Vĩnh Thái lườm lườm ngó theo mình nói, xứ mình sao có nhiều người làm nghề ăn mày quá hả? Ở bên Tây ai để xin tiền vậy? Hễ lính gặp á thì kéo cổ đem về bóp rồi giải tòa bỏ tù mặc kiếp. Thu Hà nghe mấy lời bất nhân của chồng thì cô lấy làm bất bình, nhưng mà cô dằn lòng nói êm ái rằng, người ta già yếu tật nguyền, làm công việc không nổi nữa nên mới đi xin đó chứ. Già yếu tật nguyền thì kiếm việc nhẹ mà làm, ai lại cho phép đi xin à? Đừng có thương cái quân đó, không biết chừng nha, kiếp trước họ ở ác lắm, nên trời phạt họ đó đà. Nếu mình cho họ tiền đấy, thì mang lỗi với trời đất biết không? Vĩnh Thái vừa nói vừa mở cửa xe mà leo xuống. Công Cẩn đã xuống trước rồi, trò móc túi đưa cho bà già một cắt bạc. Bà già xá trò mà tạ ơn, rồi chống gậy lần đi. Vĩnh Thái thấy Công Cẩn cãi lời mà cho ăn mày tiền, thì chàng tức giận, nên ngó em chân chân, coi ý như muốn nhảy lại mà bóp tay mới đã nừ giận. Vĩnh Thái vô khách sạn mướn phòng, rồi biểu vợ với em vô mà nghỉ. Chàng cởi áo rửa mặt và hối vợ với em thay đồ sạch sẽ, đặng đi dạo cho một hồi, kiếm nhà hàng mà ăn cơm. Công Cẩn tới xứ lạ, rồi thấy nhà cửa mỗi mỗi đều lạ mắt, lấy làm thích ý nên lật đật thay đổi áo quần đặng đi chơi. Còn Thu Hà ngồi buồn so, trong lòng hết biết việc gì là vui nữa. Vĩnh Thái thôi thúc cô sửa soạn, cô thở ra mà đáp. Thôi, mình với em đi chơi đi, để tôi ở nhà.
Sao vậy?
Đi xe đường xa mệt quá, để tôi nghỉ.
Rồi làm sao mà mình ăn cơm?
Không hại gì đâu, để chút nữa tôi đói bụng, tôi biểu bồi đi mua bánh mì cho tôi ăn cũng được mà.
Tự ý nha, thôi, để tôi đi đặng tôi kiếm đồ mua đem theo xe ngày mai mà ăn.
Vĩnh Thái dắt Công Cận xuống thang lầu mà đi. Thu Hà nằm giàu giàu, không tính ăn uống gì hết mà trong đêm ấy, cô ngủ cũng không được. Sáng bữa sau Thu Hà than trong mình không được giỏi nên khuyên chồng trở về. Vĩnh Thái tưởng vợ đau thiệt nên nghe lời vợ mà về. Công Cẩn không được thấy đế thiên đế thích, trò tiếc quá nên cằn nhằn hoài. Vợ chồng thầy hội đồng chánh thấy con về sớm thì lấy làm lạ, chừng nghe nói Thu Hà trong mình không được giỏi thì có bụng lo. Té ra về nhà rồi thì Thu Hà sẽ vô ăn ngủ như thường, chẳng thấy bệnh gì hết. Cách ít bữa thầy hội đồng mới đi chơi nữa, Thu Hà nói:
con ngồi xe hơi đi đường sau hay chóng mặt quá, con không dám đi nữa đâu.
Thầy hội đồng tưởng thiệt nên không ép, mà Vĩnh Thái ơ hờ nên chàng cũng không khuyên mời.
Một buổi chiều ăn cơm rồi mà mặt trời chưa lặn, vợ chồng thầy hội đồng chánh lục đục ở phía sau, còn Vĩnh Thái với Công Cẩn thì dắt nhau đi chơi theo bờ lộ. Thu Hà xách một cái ghế mây đem để giữa mấy bụi bông lại, rồi ngồi ngắm cỏ cây cảnh vật trong vườn chơi. Bông quệ với bông lài cũng còn đua nở, mùi thơm bát ngát, cây cam với cây lý cũng còn dành tươi, đơm lá xanh dờn. Bông hoa cây cỏ cũng sởn đẹp đẽ như lóng trước, nhưng mà Thu Hà nhìn xem thì trong lòng không vui vẻ như khi thi đậu mới về. Cô ngồi tại đây mà trí tưởng việc ở đâu, cô suy nghĩ một hồi rồi cứ cúi mặt xuống đất hoài, tới nỗi gió quật nhánh lại, chùm bông đụng tay cô mà cô không thèm dai lại. Cô ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vĩnh Thái với Công Cẩn đi chơi về. Hai chàng bước vô cửa ngõ nói chuyện ôm sờm. Vĩnh Thái đi lại chỗ cô ngồi rồi hỏi:
mình ngồi suy nghĩ việc gì đó?
Thu Hà chúm chím cười mà đáp: suy nghĩ việc đời chơi chứ có gì đâu à. Vĩnh Thái thấy Công Cẩn đi thẳng vô nhà, chàng cũng đi theo, xong vô tới rồi chàng lại xách một cái ghế trở ra để gần bên vợ và ngồi vịn vai vợ mà hỏi:
mình suy nghĩ việc đời là việc gì đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi.
Thu Hà tay kéo giặt áo, mắt ngó xuống đất, cô dự dự một chút rồi mới đáp: tôi tính coi bây giờ làm việc gì cho có ích, chứ ở không hoài mà chơi hèn sao.
Làm việc gì bây giờ nè?
Làm việc gì cũng được đó, miễn có làm mới vui, chứ ở không mà chơi hoài thì vô ích cho đời, coi buồn quá.
Phải, mình nghĩ như vậy thì nhầm lắm, phải lo làm ăn chứ ở không mà xài của cha mẹ hoài hèn sao.
Thu Hà nghe mấy lời, biết chồng không thấu hiểu ý của cô, nên câu châu mài ngó chồng mà đáp rằng: mình tưởng trí tôi đê tiện tới nỗi sợ mình ở không, ăn xài hao tốn của cha mẹ thôi hèn sao, nên mình nói như vậy. Nếu mình tưởng như vậy thì mình làm nhiều lắm, vợ chồng mình đều có học thức. Tôi nói mình phải lo làm, là làm những việc gì có ích cho nhà nước, có ích cho xã hội kia kìa. Sánh với dân các nước, thì người Việt Nam mình thua sút người ta hết thải mọi bề, vì phương diện tri thức cũng thua, vì phương diện tài nghệ cũng thua, mà về phương diện kinh tế cũng thua. Vậy bọn tân học phải lo làm sao mà dìu dắt người mình lên đường tấn hóa, đặng đi cho kịp người ta. Chờ nếu mang cái danh tân học mà cứ lo sung sướng tấm thân, không thèm lo khai hóa dân tộc, thì đối với mình có tội nhiều lắm.
Vĩnh Thái cười ngớt rồi ngó vợ mà nói giọng pha lửng rằng: chà chà, đàn bà con gái Việt Nam bây giờ cũng biết lo việc đời, cũng biết nói khai hóa đồ nữa hen.
Đàn bà con gái Việt lo việc đời lo khai hóa, làm như vậy là bậy lắm hay sao mà mình cười?
Việc đó là việc đàn ông con trai người ta lo, đàn bà con gái biết gì mà nói nè.
Phải, mở mang trí thức cho dân tộc, binh vực lời quyền cho nước nhà, ấy là phần sự của đàn ông con trai. Việc ấy tôi cũng biết như vậy chứ, tôi có cãi bao giờ đâu à. Chứ chi đàn ông con trai hãy có tri thức ít nhiều, mỗi người đều biết lo làm cho tròn phần sự, thì đàn bà con gái cũng nên chui trong bếp mà nấu cơm, cũng nên thục trong buồng mà cho con bú. Có lý nào dám trường mặt ra ngoài mà nói chuyện khai quá chứ. Ngặt gì, đàn ông con trai của mình bây giờ coi tệ quá. Có lẽ mình cũng ngó thấy chứ. Phần nhiều họ chỉ cầu danh ham lợi, chưa có mấy người lo công ích đâu. Nếu đàn bà con gái không can dự vào, đừng giúp với mấy người đàn ông biết lo đó, thì đồng bào ta biết tới đời nào mới mở mắt đây. Vĩnh Thái nghe vợ nói như vậy thì ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Chàng thò tay ngắt một cái bông lài mà hửi rồi mới nói. Mình nói phải lắm, đàn ông con trai của nước mình á là đồ bỏ cả. Chẳng kể khi mấy người học tham lam ở bên này, thậm chí họ đi du học bên Pháp về, phần nhiều cũng không ra cốc rác gì hết. Tôi thấy đời như vậy thiệt, tôi ngán quá nên hết muốn tính việc gì nữa. Sao mà ngán? Đời tệ thì mình phải lo sửa lại, chứ ngán nổi gì? Thiên hạ họ đấu tranh giàu sang, nếu mình chăm lo làm công ích thì mình dại hơn họ quá. Mình nói như vậy sao phải nè? Ai có thói đê tiện ham giàu sang mặt ai, mình phải giữ cái tính cao thượng, cứ lo giúp ích cho đồng bào đi. Bọn đê tiện đó, dẫu có được giàu sang cho mấy đi nữa, thấy mình, chúng cũng hổ thẹn chứ, đâu có dám chê mình dại đâu nè. Ôi đời nay, họ kể gì là phải quấy nè, hễ giàu sang là cao, còn nghèo hạn thì thấp. Dân còn ngu quá, họ có hiểu ai là người giúp ích cho họ đâu à, ai là người hãm hại họ đâu. Mình á, làm phải với họ cho mấy đi nữa, họ cũng không biết công ơn đâu, mà sợ e họ còn khinh bỉ mình nữa kìa. Phong tục tồi tệ thì mình ăn ở cho cao thượng, đừng làm gương tốt cho người ta bắt chước mà làm theo. Dân trí còn u ám thì mình phải khai quá, đừng cho người ta biết đường ngay mà theo, nếu dạy mà chừa chứ. Sửa phong tục khai dân trí là hai điều khó lắm, một mình lo làm sao nổi. Hễ mình đề xướng lên thì ắt có người khác giúp mình chứ gì. Theo ý mình bây giờ phải làm thế nào đâu? Đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Thì mình học giỏi mà mình là đàn ông nữa, việc ấy mình thông thạo nhiều, chứ tôi trí thức bao nhiêu đâu mà dám nói nè. Ấy, giả đò như tôi là thằng chồng ngu đi, không biết việc chi hết á. Bây giờ mình dạy cho tôi biết cách giúp ích cho đời vậy mà. Mấy lời nói ấy ý thì khiêm mà giọng thì ngạo. Bởi vậy Thu Hà nghe rồi cô mắc cỡ, cúi đầu lặng thinh. Mấy lời nói ấy ý thì khiêm mà giọng thì ngạo. Bởi vậy Thu Hà nghe rồi cô mắc cỡ, cúi đầu lặng thinh. Vĩnh Thái cười và nói. Nãy giờ tôi muốn cãi với mình chơi, chứ phải tôi là thằng vô dụng với bọn tân học bây giờ đó đâu à. Tôi lo giúp ích cho đời từ hồi tôi còn nhỏ kìa. Vì tôi muốn giúp ích cho đời nên tôi mới đi du học ở bên Pháp mấy năm. Tôi lo tính hết sức, tôi quyết chí hễ học thành tài trở về quê hương thì tôi sẽ hy sinh cái thân của tôi cho xã hội mà lo khai quá đồng bào. Mà về tới xứ sở mấy tháng nay, tôi dòm thấy công cuộc trong nước, tôi thám dò thái độ của người mình, thì tôi bắt đầu ngao ngán trong lòng không biết chừng nào. Tôi dán mặt mấy năm, tưởng là trình độ học thức của người mình ở nhà đã được nhấc lên cao chút ít. Té ra trình độ cũng vẫn như cũ, mà tâm đức coi ra lại còn sụt thấp hơn xưa. Cái ốc dân tộc mình hư rồi, khó mà sửa cho nên lại được lắm. Mấy tháng nay, tôi tính gần nát trí khôn, mà cũng chưa tìm được cái phương châm nào có thể giúp cho người mình tấn hóa được. Nên chơi thì chơi, tôi buồn lắm, tôi tức lắm. Chứ chi tôi giàu có 1-2 triệu đồng bạc đó nghe, tôi sẽ làm cho họ coi đã. Thu Hà nghe chồng nói vậy, tưởng chồng thì có lòng nhiệt thành, nhưng giận thế tình ám muội nên thán quán. Bởi vậy cô ngó chồng rồi hỏi rằng, làm sao mà có tới 1-2 triệu cho được chứ? Vậy chứ, muốn làm việc công ích mà không có tiền thì làm sao được? Dạ, cuộc hay quá, không phải sức một người mà lo cho nổi, mà cũng không phải là một ngày mà rồi hết được. Những người có lòng lo việc công ích, ai tùy theo sức lấy mà làm. Một người là một việc, một ngày là một chút, nhờ sức đông người, nhờ công nhiều người mới mong thành tựu được. Ấy vậy, cuộc hay quá, mình phải nông nã mà làm, xong làm thì phải làm cho có tuần có tự, hóc tóc lắm cũng không nên. Bây giờ, mình phải liệu sức mình, và có chỗ nào cần ít gấp hơn hết thì làm trước. Chứ thấy cuộc đời rồi chán ngán không chịu làm, thì ai gọi mình là người có chí, còn làm hóc tóc quá thì không thành tựu được, mình đã thất công là vô ích nữa.
Vậy chứ bây giờ mình muốn cho tôi làm việc gì nè?
Khi xưa tôi lén tôi nghe mình tỏ cái chương trình khai quá với bà, thì tôi phục quá. Nếu mình do theo cái chương trình đó thì hay biết chừng nào.
Nói nghe mà chơi thì dễ, chứ sướng ra mà làm thì có dễ gì sao à. Kỳ xưa tôi nói cái chương trình khai quá chia ra làm ba đoạn phải không? Bây giờ phải làm đoạn nào? Phải lo khai quá trí thức, hay phải lo chấn hưng kinh tế, hay là phải lo tài bồi đạo đức?
Theo ý tôi bây giờ thì cần phải lo quảng khai dân trí.
Quảng khai dân trí phải làm sao chứ?
Cái đó tự ý mình liệu. Mình muốn lập học đường hay mở nhật báo hay là lập ấn quán gì cũng được mà.
Vĩnh Thái lắc đầu, nhắm mắt trề môi mà nói. Muốn làm việc đó nha, mỗi việc phải có vốn 100.000 làm mới được. Vậy chứ mình có tiền hay không?
Thu Hà dây mặt ngó ngay chồng mà đáp. Hễ mình làm việc phải đó thì ba giúp tiền, chứ tôi làm giống gì mà có nè. Mà có làm việc gì thì chừng 5-10 ngàn vậy được chứ, cả 100.000 ba giúp làm sao nổi.
Nếu có làm á thì phải làm cho hẳn hoi, chứ làm lâu thôi ai thèm. 50.000 đồng bạc mà làm cái gì? Lập trường dạy con nít trong xóm học AB phải không? Hay là lập nhà in để in giấy tiền? Thôi, đừng có nói chuyện khai quá nữa, đừng có tính gì công ích nữa, nghe ghét lắm. Phải lo làm cho có tiền đã, sẵn hay.
Vĩnh Thái nói cho dứt lời thì chàng đứng dậy, rồi chắp tay sau đít, quẩn đãi đi vòng trong vườn bông. Trời đã chạng vạng tối mà lại mây giăng mù mịt trên nhành lá cây lật sắc, trong vườn hoa quả phai màu. Thu Hà ngồi ngó theo chồng một thở dài, rồi cô đứng dậy, xách hai cái ghế đi vô nhà, mặt buồn xo, mắt ứa lụy. Thu Hà gần chồng có mấy bữa thì thấy tánh ý chồng trái hẳn với tánh ý của mình. Hôm nay ngồi đàm luận việc công ích với nhau, lại thêm thấy khí phách của chồng không giống khí phách của cậu Tú Tài tới nhà cô hồi tháng trước. Tuy cô buồn nhưng mà có công cẩn ở nhà, tối ngày cô theo nói chuyện chơi với em, nên sự buồn của cô còn có khoai lãng được chút đỉnh. Cách ít bữa sau, tới khai trường, công cẩn đi học rồi, Thu Hà không còn người thân thiết mà hữu hỷ nữa, tự nhiên phải nói chuyện với chồng. Cô gần gũi chồng chừng nào, cô buồn duyên tuổi phận chừng nấy. Vợ thì nắm chặt lòng thành thiệt, chồng thì chút ngót tiếng phỉnh phờ. Vợ thì ăn một đòi nói một lời, chồng thì nói một đường tính một ngã. Vợ chồng giường ấy làm sao mà gọi là loan phụng hòa mình được chứ? Cô Thu Hà lấy làm bực bội trong lòng, nhưng mà không biết tỏ với ai. Đã biết trong nhà có cha mẹ, mà nếu mình than thở với cha mẹ thì làm cha mẹ buồn bực như mình nữa chứ không ít gì. Mà mình than thở làm chi? Mình than thở rồi sửa tánh ý chồng mình lại được hay sao mà than thở? Ôi thôi mà, hồng nhan bạc mạng, căn số vô duyên thì chịu, than thở làm gì? Thu Hà tuổi phận chưa nguôi thì kế rầu nổi mẹ nữa. Vừa qua mùa đông, bệnh ho của cô hội đồng chánh phục phát, cô thổ huyết luôn 3-4 bữa rồi, cô nằm liệt không dậy nổi. Thầy hội đồng rước đủ thứ thầy, chạy đủ thứ thuốc mà bệnh cô không thấy giảm. Thu Hà tuy mắc lo săn sóc mẹ, song không quên buồn nỗi chồng, mối sầu của cô lại càng rối lên. Bởi vậy cô ăn ngủ không được, thân thể gầy mòn, nhan sắc 10 phần giảm hết 3-4. Cô hội đồng nhờ thầy hay thuốc tốt nên nếu sự sống của cô lại được ít ngày. Nhưng mà cô mang chứng bệnh hiểm nghèo, dầu thuốc tiên cũng khó mà cứu được. Bởi vậy, qua tháng 11, cô không thể chịu nổi nên phải nhắm mắt từ biệt chồng con mà về âm cảnh. Thu Hà với công cẩn khóc than không ráo nước mắt, còn thầy hội đồng chánh đau lòng rối trí nên lơ lửng như kẻ không hồn. Trong đám tang nhờ có Hương chủ lung với Vĩnh Thái coi sóc sắp đặt, chứ cha con thầy hội đồng chánh không biết tới sự việc chi hết nữa. Cuộc sống chung yên rồi, công cẩn trở lên trường mà học lại. Thầy hội đồng buồn rầu, hết muốn lo việc trong nhà nên giao cho rể coi thâu gấp lúa ruộng. Tới ngày làm tuần bá nhật cho vợ, có bà con tự đủ mặt. Thầy hội đồng nhân dịp đó bèn giao hết sự sản cho con rể cai quản, đặng thầy đi chơi. Ông Hương chủ lung thấy cháu tính vậy thì nhíu mày mà nói, vợ chồng con Thu Hà là con nít, cháu giao hết cho tụi nó coi vậy sao được à. Cháu buồn thì đi chơi 5-10 bữa rồi về, chứ bỏ phố việc nhà như vậy không nên đà.
Thầy hội đồng đáp, cháu buồn quá, nên tính đi du lịch ngoài Trung Kỳ, Bắc Kỳ chơi ít tháng, rồi sao cháu qua Hương Cảng Thượng Hải nữa. Không hại gì đâu chú à, vợ chồng nó đã lớn rồi, thứ coi nhà coi ruộng chứ có khó gì đâu mà sợ.
Ông Hương chủ lung lặng tin không cản nữa, xong coi bộ ông không vui.
Cúng tuần cho vợ xong rồi, thầy hội đồng chánh lấy 5.000 đồng bạc bỏ vô lưng, rồi tự giả con gái với rể mà đi du lịch.
Thầy hội đồng mới đi hồi sớm mai, kế chiều lại Vĩnh Thái kêu vợ, biểu đưa chìa khóa tủ sắt cho chàng giữ.
Thu Hà lấy làm bất bình, nhưng vì cô sợ trái ý chồng, nên ríu ríu, móc túi, lấy sau chìa khóa mà đưa.
Vĩnh Thái ngó vợ cười mà nói, bây giờ ba giao cho tôi cai quản sự nghiệp, vậy để tôi làm công chuyện chơi.
Làm công chuyện gì?
Thì tôi thi hành chương trình khai quá.
Má coi nhà đây, đi đâu được mà khai quá nè.
Ủa, ở nhà lại làm không được hàng sao chứ? Để tôi chấn hưng kinh tế cho mình coi.
Thu Hà ngó quay mặt chồng rồi xây lưng đi xuống nhà sau, không nói nữa.
Vĩnh Thái nói thì làm liền chứ không chịu để lâu như người khác. Sáng bữa sau vừa mới thức dậy thì chàng sai thằng Tùng là đứa ở trong nhà xuống kêu Hương Hạo Điều lên cho chàng hỏi thăm việc.
Hương Hạo Điều có bà con xa xa với thầy hội đồng chánh nên kêu thầy bằng chú. Khi anh ta mới được 15 tuổi thì cha mẹ đều khuất hết. Thầy hội đồng thấy bộ mềm mỏng thật thà nên đem về mà nuôi, đặng bồng ẩm săn sóc công cẩn. Anh ta càng khôn lớn, tánh tình càng trung hậu. Vợ chồng thầy hội đồng đem lòng thương, nên chừng anh ta được 20 tuổi mới đứng cưới Thị Sen là con gái của bà Hương giáo phiến cho anh ta, rồi cất cho một cái nhà lá ba căn, cửa gián cột vuông ở phía dưới đầu xóm mà cho ra ở riêng, lại giúp cho 100 đồng bạc và 50 công đất mà làm ăn. Tuy Thị Sen húng hính ưa lục đục ở trong nhà mà trang điểm, ít chịu bươn chải với chồng ngoài đồng, nhưng mà nhờ điều siêng năng mạnh mẽ sốc giác nên năm nào ăn xài rồi trong nhà cũng còn dư được đôi ba thiên lúa. Thầy hội đồng thấy điều biết lo làm ăn lại càng thêm thương, nên cách ít năm sau thầy đỡ đầu cho làm Hương Hào. Rồi từ khi cô hội đồng có bệnh thì thầy lại cậy hoặc phụ lo gấp lúa hoặc lo coi thâu tiền đất giúp cho thầy nữa. Hương Hào Điều là người biết ơn nghĩa, giúp việc cho thầy hội đồng thì anh ta tận tâm cũng như làm việc cho anh ta vậy. Mà thầy hội đồng cũng là người có con người, nên phú thác việc gì cho Hương Hào Điều thì thầy không nghi ngờ chút nào hết. Tình bà con của hai người thiệt là xa, mà cách đối đãi với nhau coi chẳng khác nào chú cháu ruột. Năm nay Hương Hào Điều được 30 tuổi, cưới vợ đã 8 năm rồi mà sanh có một đứa con trai 5 tuổi, đặt tên là thằng Đặng. Anh ta cao lớn dạm dở, bộ thì mạnh dạn mà tánh thì ôn hòa, lại có tật thương vợ cưng con, cứ bắt vợ nhà nuôi con, không cho đi làm việc gì hết á. Anh ta đi thăm ruộng mới về, quần còn ướt mem, đường ôm con mà nựng, kế thằng Tùng xuống kêu. Anh ta thay đồ, mặc một cái quần lãnh, một cái áo bà ba lụa đen, đầu bịt khăn xéo trắng rồi lật đật đi với thằng Tùng. Vĩnh Thái đang ngồi tại bàn viết, chừng thấy Hương Hào Điều bước vô nhà, bèn kêu lại, rồi biểu ngồi cái ghế gần đó và nói.
Ba tôi đi chơi, giao hết ruộng đất cho tôi coi mà cho mướn. Tôi dò trong sổ thì biết người nào mướn bao nhiêu, số lô ruộng là bao nhiêu, song tôi không hiểu ai làm sở nào. Tôi muốn đi tới mấy sở ruộng hết thảy đặng coi sở nào tốt, sở nào xấu. Tôi cũng muốn đi coi hết mấy sở thổ trạch cho biết nữa. Tôi nghe nói anh biết người danh sách ruộng đất của ba tôi hết thảy, vậy xin anh làm ơn dắt tôi đi coi chơi được hay không?
Hương Hạo Điều cười và đáp. Dượng muốn đi coi thì tôi dắt Dượng đi, cha chả mà đi cực lắm nghe, Dượng đi nổi hay không vậy?
Cực cái gì chứ, thì phải đi xuồng nhỏ mới được, đi xuồng thì đi, hải gì?
Như Dượng chưa cực được thì đi, Dượng muốn bữa nào đi?
Khởi sự đi bữa nay đi, ăn cơm rồi đi, bữa nay anh rảnh hay không?
Lúc này lúa thóc làm rồi hết, tôi ở không, có làm việc gì đâu mà không rảnh nè.
Vậy được, thôi, anh đi kiếm chiếc xuồng cho sẵn đi, đặng ăn cơm rồi mình đi hen.
Có xuồng với nhà tôi á, chừng nào đi thì lấy xuồng mà đi hả?
Rồi ai bơi?
Tôi bơi cũng được mà.
Thôi, anh ở đó chơi đi, đợi cơm chín rồi ăn cơm với tôi. Để tôi sửa soạn cây súng đặng đem theo, như gặp chim cò gì đó mình bắn chim.
Dượng bắn giỏi không vậy?
Khá khá chứ con không giỏi gì lắm.
Chà chà, cây súng đó chú hội đồng cưng lắm nha. Không bao giờ chú chịu cho ai bắn đâu đà. Dượng động tới đây tôi sợ chú về rồi, chú rầy.
Hại vậy?
Ăn cơm rồi, Vĩnh Thái bận một bộ đồ tây bằng bố xám rồi, mang súng đi với Hưng Hào Điều. Chàng không thèm nói với vợ biết mình muốn đi đâu, mà Thu Hà thấy chồng đi, cô cũng không thèm hỏi. Xuống tới nhà Hưng Hào Điều, thì Sen lật đật ra chào Vĩnh Thái, còn thằng Đặng, nó thấy Vĩnh Thái nó sợ, nên nó nắm giặt áo má nó mà đứng né một bên. Hưng Hào Điều mắt lăn xăng lo tắt nước chiếc xuồng, vào ôm chiếu xuống mặt trải. Vĩnh Thái đứng trong nhà mà chờ, chàng ngó quanh quất một hồi, rồi bước lại vỗ mặt thằng Đặng và nhìn Thị Sen mà nói, chị này chỉ đẻ thằng con ngộ quá ta. Thị Sen mắc cỡ nên cúi mặt xuống chúm chím cười. Hưng Hào Điều dọn xuồng rồi mới mời Vĩnh Thái xuống đi. Thị Sen dắt con xuống bến ngó theo. Vĩnh Thái đưa tay ngoắt thằng Đặng, mà Thị Sen mắc cỡ nên dây mặt chỗ khác. Vĩnh Thái đi coi ruộng đất luôn hai ngày, bữa nào cũng tới nửa chiều mới về. Bữa sau chàng về tới nhà, tắm rửa thay đồ vừa rồi, thì nghe xa hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Chàng bước ra mà dòm, còn Thu Hà ở phía sau cũng bước ra mà ngó. Có hai người mặc đồ tây bước vô sân, mỗi người đều có mang một cặp mắt kiến đồi mồi, tay có ôm một cái cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Vĩnh Thái thấy khách lạ nên trở vô ghế mà ngồi. Hai người khách bước lên thềm rồi gõ cửa. Vĩnh Thái đứng dậy bước ra. Một người khách cúi đầu chào và nói, tôi là Lê Hưng Nhân, chủ bốc Quốc Dân Báo. Người khách thứ nhì liền tiếp mà nói, còn tôi là Trần Công Nghĩa, chủ nhà máy xay lúa hiệu Nam Phát ở Chợ Lớn. Hai anh em tôi ghé thăm thầy hội đồng. Vĩnh Thái nắm tay chào khách và nói, tôi được tiếp hai ông thiệt tôi lấy làm mai, mà hai ông đến thăm ba tôi thì hai ông lấy làm rủi quá, bị ba tôi đi du lịch không có ở nhà. Lê Hưng Nhân cười và đáp, không hại gì, thầy hội đồng đi khỏi mà gặp được cậu thì cũng không phải là rủi. Lê Hưng Nhân không đợi mời, liền ngồi xè trên ghế, ôm cái cặp trong lòng mà nói, tôi mới hiệp với mấy ông bạn đồng chí mà lập tờ Quốc Dân Báo. Vì tôn chỉ tờ báo chúng tôi là khai thông trí thức, bảo thủ lợi quyền, kết giải đồng tâm, chấn chỉnh phong hóa cho quốc dân. Mới vậy, báo xuất bản mới có mấy số, mà được công chúng hoan nghênh từ Nam chí Bắc. Mà cậu cũng biết tờ báo được đông người đọc chừng nào, thì thế lực tụi tôi càng thêm mạnh. Mục đích của tụi tôi càng mau đạt tới chừng nấy, nên chỉ chúng tôi ráng cô động thêm hoài. Chúng tôi quyết làm thế nào cho tờ báo chúng tôi vô cho tới tận trong làng trong xóm. Các hạng người trong ba kỳ đều được xem xét những lời nghị luận của chúng tôi. Có như vậy thì cuộc khai hóa quê hương là chủ hướng của chúng tôi mới mau có kết quả được. Bởi ý đó nên tôi tới cậy thầy hội đồng và cậy cậu mua giùm một năm tờ Quốc Dân Báo, lại cậy làm ơn cổ động cho anh em ở mấy làng xung quanh để mua giùm nữa. Cậu giúp cho chúng tôi, chẳng những là chúng tôi mang ơn, mà cậu lại còn có công với Việt Nam xã hội nữa. Vĩnh Thái ngồi chim bỉm mà nghe, chừng Lê Hưng Nhân nói dứt rồi, chàng đáp. Vĩnh Thái ngồi chim bỉm mà nghe, chừng Lê Hưng Nhân nói dứt rồi, chàng đáp. Ông nói nghe hay lắm, mà theo sở kiến của tôi đó nha, thì nhật trình quốc ngữ in uổng giấy mực đọc mấy ngày giờ, chứ không có ích gì hết trơn. Cậu nói như vậy, tôi xin đỡ lời cậu nghe. Nhật báo cũng có nhiều thứ, chứ nào phải hít thải là giấy để gói đồ đâu à. Tôi chưa thấy tờ báo nào hữu ích đó. Hít thải lập ra đều để mắng lộn với nhau, hoặc để soi bói nói xấu trường sinh của thiên hạ chứ ít lợi gì à. Cậu chỉ gộp như vậy thì ức quá. Đâu, cậu mua thử thứ Quốc Dân Báo một năm đi, rồi cậu đọc coi hữu ích hay không. Từ hồi nào cho tới bây giờ, tôi nhất định không thèm đọc nhật trình quốc ngữ mà. Đọc đã thất công mà còn phát giận nữa. Để thì giờ lo làm việc khác, có ích hơn nhiều. Cậu lo làm việc gì mà gọi là có ích chứ? Trong thời kỳ này, người Việt Nam ai có chút tâm huyết, ai có chút học thức, cũng đều chăm nom khai hóa nước nhà. Cậu thuộc trong bậc thanh niên tân học, mà sao cậu không để ý vào việc công ích chút nào hết vậy? Ông đừng có nói những tiếng khai hóa và công ích. Tôi đi du học bên Tây tôi về, mà tôi chưa dám nói khai quá, tôi quyết chí hy sinh tánh mạng tôi cho xã hội, mà tôi chưa dám nói công ích. Tôi tưởng phải lo làm là tốt hơn dọn lời mà nói chứ. Nói không được thì nói làm chi? Té ra cậu đi học bên Tây mới về sao?
Phải.
Tưởng là cậu học lời thôi, nên cậu không biết lo khai quá nước nhà. Chứ cậu đã có xuất dương du học, thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm. Cậu chẳng nên công kích báo quốc âm, cậu phải giúp với chúng tôi, cậu phải đấu cực đau lưng với chúng tôi mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn hóa.
Tưởng là cậu học lôi thôi nên cậu không biết lo khai quá nước nhà, chứ cậu đã có xuất dương du học thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm. Cậu chẳng nên công kích báo quốc âm, cậu phải giúp với chúng tôi, cậu phải đấu cực đau lưng với chúng tôi mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn hóa chứ.
Xin ông đừng có tưởng nhà soạn báo được độc quyền khai hóa phải làm chủ bút mới lo khai hóa đồng bào được, còn làm nghề khác thì không được phép. Khai hóa là cái nghĩa vụ chung của bọn có học thức, chứ không phải là cái trách nhiệm riêng của mấy nhà soạn báo đâu. Bọn có học thức, mỗi người đều tùy chức nghiệp của mình mà lo. Ông làm chủ bút thì ông lo khai thông dân trí, ông này làm chủ nhà máy thì lo ruộng mở đường kinh tế, tôi làm ruộng thì lo cải lương nghề nông, người khác làm quan thì lo dạy dỗ dân cho chúng nó hết ngu, người khác nữa làm thầy giáo thì lo rèn đúc tánh tình trẻ em để ngày sau chúng nó trở nên người đứng đắn. Ai có phận sự nấy, sao ông lại buộc mỗi người đều phải giúp cho ông? Ông tưởng 20 triệu đồng bào ta cứ mua nhật trình mà đọc, đừng thèm làm gì hết á, thì sẽ trở nên văn minh được hay sao?
Cậu luận nghe kỳ quá, tôi có nói một mình chúng tôi mới được lo khai hóa đâu mà cậu cãi như vậy nè.
Tuy vậy mà tờ báo là cơ quan của cuộc khai hóa, tờ báo là cây thước để đo lòng dân nóng ngồi được bao nhiêu, tờ báo là cây đuốc để soi đường cho quốc dân tấn bộ. Trong hoàn cầu ai mà chẳng trọng báo giới, ai mà chẳng công nhận sự ích lợi của báo giới chứ.
Phải, cậu nói phải lắm, bọn có học thức phải tùy chức nghiệp của mình mà lo làm những việc công ích. Nhưng dầu làm việc gì cũng phải nuôi tờ báo của mình, đặng cho tờ báo có thế lực mà bên quyền lợi của mình mà khai đường dẫn lối cho người mình, chứ không chịu phụ giúp để cho tờ báo chết đó, thì cũng như mình dập tắt cây đuốc rồi, còn thấy đường đâu nữa mà đi tới.
Báo quốc âm mà kêu là cây đuốc văn minh sao được? Tôi cãi nữa sợ em ít lòng ông nha. Tôi xin tỏ với ông một lời này nè. Ông nói tờ báo của ông á là đại hữu ích cho quốc dân ha. Vậy ông để thông thả cho quốc dân xét đi. Như thế có ích á thì người ta mua, chẳng cần phải khuyên mời ép uổng gì đó.
Phải mua mà đọc thử rồi mới biết hữu ích thiệt vô ích chứ. Không mua mà đọc thì làm sao biết được.
Đọc mà làm cái gì? Chứ chỉ đọc báo rồi khôn ngoan khỏi học, đọc báo rồi giàu có khỏi làm, đọc báo rồi rừng rậm quá ra lương điền, đọc báo rồi tiệm của khách trú quá ra tiệm của người Việt được hết đó thì tôi mua liền hà. Chẳng cần gì đợi ông tới nhà mà mời chi đâu.
Lê Hưng Nhân rùng vai rồi dây mặt ngó ra sân, coi bộ bất bình lắm.
Vĩnh Thái cười mà nói, xin lỗi ông. Nãy giờ tôi muốn cãi với ông cho ra chân lý mà thôi, chứ tôi không phải phiền trách việc chi nên kiếm lời kích bác ông đâu. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi đây nè là người có nhiệt tâm về sự khai hóa lắm, nhưng mà tôi bên Tây trở về mấy tháng nay, tôi chủ tâm về cuộc chấn hưng kinh tế cho đồng bào, chí tôi chăm lo sự ấy mà thôi, không thèm tính tới việc gì khác. Ông lập nhật báo, ý tôi quyết khai thông dân trí, tôi lo ruộng vườn, ý tôi quyết chấn hưng lý tài. Tuy chúng ta mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà mục đích của chúng ta cũng như nhau, chúng ta chỉ lo khai hóa đồng bào, chứ không phải tranh danh trục lợi gì đâu. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công, ngõ khỏi hổ thẹn với nước non, ngõ được vẹn toàn phận sự.
Lê Hưng Nhân vừa muốn trả lời thì kế Trần Công Nghĩa đưa tay mà cản và nói,
ông chủ bốc á, không có nên ép cậu mua nhật báo. Cậu là một nhà tân học đa văn quảng kiến, đọc nhật báo quốc âm có bổ ích cho cậu chỗ nào đâu à. Huống chi cậu đã nói trí cậu mắc chăm lo hưng chấn kinh tế, thì cậu có thông thả đâu mà cậy cậu giúp khai thông dân trí nè.
Trần Công Nghĩa ngừng lại mà tằng hắn, rồi ngó Vĩnh Thái mà nói,
cậu nói cậu lo chấn hưng kinh tế thì cậu đồng chí với tôi, vậy để tôi bàn việc này với cậu nghe.
Việc chi đó? Trần Công Nghĩa mở cặp lấy một mớ giấy in mà nói,
việc tôi sẽ nói đây là một việc đại công ích, nếu mà thành được thì sẽ có ảnh hưởng tới cuộc kinh tế của người mình nhiều lắm. Cậu là người chăm lo kinh tế, hễ tôi nói ra thì chắc là cậu chịu lắm. tôi có biết việc gì đâu mà chịu nè.
Ấy, để thủng thẳng rồi tôi nói cho cậu nghe, cậu gấp quá. Tôi chen vào nơi thương trường mà cạnh tranh quyền lợi với khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi dòm thấy có nhiều chỗ người mình bị đè, bị ép. Thiệt, tôi tức lắm. Cậu Dư biết mà, lúa gạo là thổ sản nhiều nhất của xứ Nam Việt ta. Lúa gạo ấy của người mình làm ra, mà chừng bán thì hễ họ định giá nào thì bán giá nấy, chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, họ xây ra gạo rồi họ bán cho ngoại quốc và cho mình thì mắc. Té ra mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, mà cái lợi thì họ chiếm phần nhiều. Tôi có nhà máy xây lúa mấy năm nay, tôi mới thấy chỗ ức đó được. Bởi vậy tôi tính rủ người mình hiệp nhau mà lập một công ty cho lớn, vốn chừng 50 muôn, đặng lập nhà máy lớn rồi mua lúa xây ra gạo mà bán thẳng cho ngoại quốc. Tôi định vốn 50 muôn là định đặng làm thử, nếu trong ít năm mà thấy khá thì kêu Hùng thêm mà làm lớn hơn nữa. Tôi định rủ điền chủ ở lục tỉnh Hùng vô hết thải, đặng lúa của mình thì bán cho công ty của mình, khỏi sợ khách trú mua giành giật. Mỗi phần Hùng định số 500 đồng, vậy xin cậu Hùng giúp ít chục phần, đặng chung lo giảng hội quyền lợi của mình, kéo đến thiên hạ họ hưởng uổng quá. Ôi, cái việc Hùng hiệp khó lắm, người mình lôi thôi, làm bậy đốt khỏi mất vốn hết đã.
Sao lôi thôi nè, việc buôn bán lúa gạo tôi thạo lắm, không thể nào mà lỗ được đâu.
Nói giỏi sao được à, khách chú họ thạo bằng 10 mình, mà nhà máy họ trên chợ lớn còn bị khánh tận hoài đó, bộ ông thấy sao?
Cái đó là tại họ muốn giật, chứ có phải lỗi mà sập nhà máy đâu à.
Nếu nói họ giật á, còn người mình ra làm lại chắc mình không giật hay sao?
Đâu đó có sổ sách hẳn hò giật sao được mà giật.
Sổ sách, sổ sách. Chừng muốn giật sổ sách lại cản được hay sao chứ? Thuở nay thiệt tôi ghét Hùng hạp lắm. Làm việc gì thì làm một mình dễ hơn à.
Cậu muốn chấn hưng kinh tế mà cậu không chịu kết đoàn thể, cậu tính là một mình. Thế thì cậu đủ sức mà kinh doanh cho lớn được đâu à. Còn mong gì chấn hưng kinh tế.
Mình không đủ sức á, thì ban đầu mình làm việc nhỏ, lần lần rồi mình làm lớn.
Phải Hùng hiệp mới được cậu à. Muốn cạnh tranh quyền lợi thì phải lập hội, chứ không nên làm một mình. Cậu phải Hùng vào công ty của tôi, đang làm gương cho mấy điền chủ trong tỉnh.
Không được đâu, làm sự gì cũng phải khảo cứu cho kỹ lưỡng, chứ nhắm mắt mà làm vậy có được đâu à.
Cậu nói như vậy thôi, tôi để lại đây cho cậu một mớ điều lệ với một mớ tờ báo cáo đang cậu coi nha. Cậu có gặp ông chủ điền nào á, xin cậu làm ơn chỉ dùm cho họ coi với. Cậu khảo cứu đi, trong ít ngày rồi tôi sẽ trở lại. Tôi chắc cậu coi rồi, cậu ưng Hùng làm mà.
Trần Công Nghĩa để một mớ giấy in trên bàn, Vĩnh Thái ngó lơ coi bộ không chú ý tới. Hai người khách ôm cặp đứng dậy cáo từ mà đi. Vĩnh Thái đưa ra cửa, lúc bắt tay Từ Giả, Lê Hưng Nhân cười mà nói.
Tôi tiếc quá, không gặp được thầy hội đồng.
Vĩnh Thái cũng cười mà đáp. Tôi cũng tiếc cho hai ông rủi lắm.
Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng đi ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn ăn thì Vĩnh Thái cười ngất rồi nói với vợ.
Tụi đó đi nói dốc kiếm tiền, bị tôi đẩy xa lắc.
Sao mình không mua giùm một năm nhật trình cho người ta?
Mua làm giống gì? Tiền đâu mà mua đồ tầm bậy vậy chứ?
Cuộc khai thông dân trí mình làm không được. Người ta ra người ta gánh vác, mình phải giúp sức cho người ta chứ.
Mớ khỉ khô chứ khai thông dân trí gì à? Bậy đặt, đặng khai bóp phơi thiên hạ chứ khai giống gì?
Người nào mình cũng chê đè, việc nào mình cũng bác bỏ hết. Thôi có làm giống gì đâu mà công ích à.
Mình đừng có bi sử, để tôi chấn hơn kinh tế cho mình coi.
Mình nói mình lo chấn hơn kinh tế, sao hồi nãy mình không chịu Hùng đặng lập nhà máy xay lúa?
Hùng đặng cho nó ăn hả?
Có lý nào, việc Hùng hiệp thì có sổ sách. Họ ăn gian thì họ ở tù chứ bộ.
Trước khi lo ích lợi chung á, thì mình phải lo lợi riêng cho mình đã chứ. Nếu mình không lo cho mình trước thì chết đói rồi làm sao lo cho thiên hạ được.
Hôm trước mình cãi với tôi, mình nói nếu muốn thi hành chương trình khai quá đó thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được. Bữa nay người ta tới rủ mình Hùng đặng có vốn cho lớn, sao mình không Hùng?
Để mình lo làm cho có tiền nhiều đã, rồi sẽ tính tới việc khai quá biết không?
Thu Hà vừa muốn đáp nữa thì kế Hưng Hạo Điều bước vô. Vĩnh Thái thấy mặt Hưng Hạo Điều liền nói rằng, Anh phải nhớ nghe không anh Hương Hào? Nhớ kêu tá điện tá thổ trưa mốt tù lại đây cho đủ mặt, đừng có để sót người nào đã. Còn mai này nè, anh biểu thằng Mao với thằng Tùng á, cầm dây cho anh đo mấy miếng đất thổ cứ hít thải đi. Người nào ở dung dứt bao nhiêu anh đương cho rành, theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó nghe không? À, nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa.
Thu Hà nghe thấy chồng dặn Hương Hào điều lăng xăng, không hiểu ý chồng tính việc gì, nên ngồi ngó trần trần.
Y lời dặn trước, đến bữa đòi tá điện tá thổ thì Hương Hào Điều biểu vô nấu cơm ăn sớm rồi xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh, đặng coi họ có tới đủ hay không. Anh ta bước vô tới thằng Mao đường chùi lao bàn ghế, anh mới hỏi thăm coi Vĩnh Thái đi đâu. Thằng Mao nói Vĩnh Thái đừng thay áo quần ở trong buồng á. Hương Hào Điều bèn đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà cầu, Hương Hào Điều gặp Thu Hà dưới nhà bếp bước lên. Thu Hà đứng lại mà hỏi:
ở nhà tôi biểu anh kêu tá điện tá thổ tự lại làm gì vậy anh Hương Hào?
Hương Hào Điều lắc đầu nói không biết. Thu Hà châu mài đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
vậy chứ nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó vậy?
Dưỡng Tú biểu tôi dắt đi đặng chỉ hết mấy sở ruộng, mấy miếng đất cho Dưỡng coi.
Nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao?
Không, Dưỡng có nói gì đâu à. Dưỡng biểu tôi đòi ta điền ta thổ, biểu tôi đo cho kỹ mấy cuộc ở trong miếng đất thổ trạch đó. Dưỡng biểu tôi vậy, tôi hay vậy chứ tôi có biết gì đâu à.
Hai người nói chuyện tới đó, cái Vĩnh Thái trên nhà trên bước xuống, mặc đồ tay có đàng hoàng. Vừa thấy Hương Hào Điều thì hỏi:
anh biên mấy cuộc ở của tá thổ đâu, anh đưa tôi coi coi.
Hương Hào Điều lật đật rút sắp giấy trong túi mà đưa. Vĩnh Thái liền trở lên nhà trên, lại ngồi nơi bàn viết rồi lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép hoài cho tới chừng cơm dọn rồi thằng Tùng lên mời, mà ý chàng cũng chưa muốn đi ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong trí chàng mắc lo tính chuyện gì không biết, nên lơ lơ lửng lửng, không muốn nói chuyện với vợ. Ta điện ta thủ sải sát kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá vợ chồng Vĩnh Thái, rồi đứng sớ rớ giữa xó cửa. Thu Hà thấy ai cũng chào hỏi mời ngồi rồi hối mấy đứa ở lấy trầu ăn, còn Vĩnh Thái thì ngồi nghiêm nghị, ai xá thì gật đầu mà thôi, không thèm nói gì hết. Ăn cơm rồi Vĩnh Thái dặn Hương Hào Điều coi chừng như ai nếu có tới đủ thì cho mình hay, rồi chàng bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Gần 10 giờ, tá điện tá thổ mới tới đủ. Vĩnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại để bàn giữa mà ngồi, biểu tá điện đứng hoàng bên, tá thổ đứng hoàng bên cho phân biệt. Hương Hào Điều bước lại nói:
mấy người tá thổ đều là tá điện hết chứ có ai ở trong đất mà không muốn ruộng đâu à.
Vĩnh Thái cười, chàng lật sổ ra mặt coi rồi kêu phó Lý Thâu, biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi:
mùa rồi đây chú đông lúa ruộng còn thiếu 50 giả phải không?
Thưa Dượng, phải.
Tôi kỳ cho chú trong 3 ngày phải đem mà đông cho tất nghe. Nếu chú không dâng lời thì tôi lên tòa đóng bạc vào đơn mặt kiện rồi tôi phát mãi đồ đạc hết đã. Rồi tôi bắt mà giam thâu chú nữa đó, nói cho chú biết.
Thưa Dượng, hôm trước tôi có bẩm với thầy hội, tôi xin để mùa tới tôi sẽ đông. Thầy hội bằng lòng rồi, bây giờ dừng biểu tôi đông, tôi còn có vài chục giả để ăn, có lúa đâu mà đông à.
Không được đâu, ba tôi không có nói với tôi chuyện đó. Tôi thấy trong sổ ba tôi ghi chú còn thiếu 50 giả, thì chú phải đông hả? Nếu chú cừ ngạnh, tôi bỏ tù chú đã, mà tôi lấy ruộng là cho người khác mướn, không có để chú làm đâu.
Thưa Dượng, tội nghiệp tôi quá.
Tội nghiệp cái gì? Chú muốn giật nên chú không chịu đông cho đủ chứ gì. Tá điền gần 100 người, ai cũng đông đủ hết, chỉ có một mình chú nghênh ngang, chú không chịu đông, để tôi làm cho chú coi.
Thưa Dượng, Dượng hỏi hết thảy bà con đây coi, mùa rồi ruộng của ai cũng trúng hết á. Có một mình tôi bị chuột cắn phá nên tôi thất quá, không có đủ mà đông lúa ruộng, chứ phải tôi dám cừ ngạnh hèn sao. Thổi nay tôi nhờ thầy hội đồng mà no cơm ấm áo, có lẽ nào tôi dám như vậy. Tôi làm ruộng của thầy hơn 10 năm rồi, mới có năm nay ruộng thất quá nên tôi mới thiếu đó chứ.
Hồi làm tờ tá chú có giao hễ lúa bị chuột cắn thì chủ điền phải bớt lúa ruộng hay không vậy?
Thưa không.
À, còn như mùa rồi ruộng chú trúng quá, chủ điền có buộc chú đông thêm lúa ruộng hay không?
Thưa không.
À, phàm làm ruộng hãy trúng thì nhờ, còn rủi thất mùa thì chịu chứ chối cãi gì. Không biết đâu, chú làm sao thì làm à. Tôi kỳ cho chú trong 3 bữa phải đem 50 giả lúa mà đông cho đủ nha. Nếu để trễ 1 ngày, tôi cũng bỏ tù và lấy ruộng lại nữa kìa.
Thưa Dượng, xin Dượng thương tôi. Thiệt tôi có biết làm sao cho có 50 giả lúa mà đông bây giờ đây.
Thì chú bán nhà bán cửa bán đồ bán đạt làm sao chú làm sao tôi biết được.
Phó Lý Thầu ứa nước mắt, đứng nín khe một hồi rồi than. Bán nhà rồi nhà đâu mà ở, còn đồ đạc trong nhà, có món nào xứng đáng đâu mà bán được.
Như không có đồ có đạc để bán thì đỡ vợ đỡ con làm sao thì làm chứ.
Chứ phải ai chịu mướn thằng nhỏ tôi thì tôi cũng đỡ nó.
Thằng nhỏ chú được bao lớn?
Dạ thưa 19 tuổi.
Hỏi thử coi mấy người này có ai chịu mướn không thì hỏi đi.
Ai nấy đều nín khe, không ai chịu mướn. Vĩnh Thái trầm ngâm một hồi rồi nói với Phó Lý Thâu rằng:
Thôi chú đem con chú lên ở với tôi mà làm công việc nhà đi. Chừng nào chú có 50 giả lúa đem đông đủ đi rồi tôi sẽ cho nó về.
Dạ.
Sớm mai chú phải dắt nó lên đây nghe chưa.
Yeah.